Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại đối với chương trình Câu chuyện Kinh tế của Đài VOA Ban Việt ngữ. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Vũ Lộc.
Kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Toàn Cầu ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh Facebook và YouTube của VOA Việt ngữ, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình MBA tại trường Keller Reddick School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ và cũng là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là cuộc chiến chip giữa Mỹ và Trung Quốc và những tác động của nó. Như quý vị đã biết đó thì trong vòng nửa năm qua, từ tháng 6 năm 2022 đến giờ đó, thì Mỹ đã khởi động một cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt, rất là quyết liệt với Trung Quốc trên cái lĩnh vực sản xuất chip hay còn gọi là chất bán dẫn đó. Thì chúng ta đã thấy hàng loạt những hành động từ phía Mỹ, chẳng hạn như là Mỹ đã thông qua cái đạo luật là gọi là Chip và Science Act về hồi giữa năm ngoái, rồi sau đó đến tháng 10 họ công bố hàng loạt các biện pháp cấm xuất khẩu đối với những mặt hàng chiến lược của Mỹ đối với cho Trung Quốc, và sau đó thì Mỹ còn lôi kéo thêm cả Hà Lan và cả Nhật để mà tức là cấm xuất khẩu những cái thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc, và mới đây nữa thì họ cũng vận động những cái nước đồng minh như là Đài Loan hay là Hàn Quốc tức là đầu tư và sản xuất những cái nhà máy khổng lồ sản xuất chip ở Mỹ. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm tại sao con chip nó quan trọng như thế nào mà Mỹ phải có những cái biện pháp quyết liệt như vậy để mà bảo vệ cái hàng sản xuất chip trong nước, và liệu những cái biện pháp đó nó có gây khó khăn cho Trung Quốc như thế nào, và Trung Quốc làm sao để mà vượt qua những cái lệnh cấm đó của Mỹ. Thì tôi sẽ đem những vấn đề này trao đổi với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Vũ Lộc. Và nếu quý vị có ý kiến gì hay là có câu hỏi gì thì xin quý vị hãy đặt trong phần bình luận, tôi sẽ đem đến cho giáo sư Lộc để mà trả lời cho quý vị. Vâng, trước hết thì thưa giáo sư Lộc, thì xin giáo sư giải thích cho khán giả biết là con chip nó như thế nào và tại sao nó quan trọng đến như vậy mà khiến cho Mỹ phải có những hành động quyết liệt để bảo vệ cái ngành sản xuất chip trong nước ạ.
Vâng, trước hết tôi xin định nghĩa những cái gọi là thành phần để chế tạo con chip và tại sao con chip nó quan trọng. Như quý vị biết, chip là vi tính. Thì sản xuất vi tính đó là một cái công nghệ gọi là tuyệt cao, tối cao trong tất cả những công nghệ. Sản xuất vi tính chip nó có nhiều phần. Thứ nhất là phải có cái xưởng đúc. Mà cái xưởng đúc đó nó phải kết hợp hai phần. Một phần là chất bán dẫn, đó là semiconductor. Như anh Lễ vừa mới đề cập qua, đó là cái chất bán dẫn semiconductor, chế tạo cái chất bán dẫn, mà chất bán dẫn nó đặt trên căn bản là silicon, nó là chất bán dẫn. Và cần thứ nhì nữa đó là phải có cái microprocessor, có nghĩa là bộ vi xử lý, có nghĩa rằng bộ vi xử lý cộng với chất bán dẫn mới tạo ra một chế tạo với một cái integrated circuit, có nghĩa là mạch tích hợp. Thì mới từ đó, có nghĩa là microprocessor cộng với semiconductor phải dùng cái integrated circuit, là một cái xưởng đúc phải kết hợp một cái sự chế tạo bộ vi xử lý, chất bán dẫn, dùng cái mạch tích hợp rồi mới chế tạo con chip. Quý vị biết chip đó là cái vi tính, mà nó càng nhỏ thì càng tinh vi, vì nó cho cái khả năng gọi là năng suất của con chip nó quan trọng. Cho quý vị nhìn thấy một cái nhìn gọi là tổng quát về chip. Con chip nào đó mà cái gọi là cái chu vi hay là cái bề nhỏ hay bề lớn của con chip đó mà dưới 10 nanometer là gọi là chip công nghệ cao. Bây giờ cho quý vị biết một cái khái niệm. Cái sợi tóc của con người đó, cái bề dày của sợi tóc của con người đó là khi nó là 80.000 nanometer. Hiện tại đó, những con chip đó là chỉ có 10 nanometer trở dưới đó thì nó gọi là con chip công nghệ cao. Và bao nhiêu năm những cái quốc gia mà sản xuất chip đó, là hiện nhiều nhất là cao lắm là 10-7 nanometer là những quốc gia như là Trung Quốc này nọ. Còn những quốc gia như Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc hay Nhật đó, thì họ đã sản xuất 7 hay là 10 nanometer cách đây cả chục năm rồi. Bây giờ họ đang trong tiến trình sản xuất ồ ạt cái chip rồi 5 nanometer và lại đi về hướng 3-2 nanometer. Đó là cái địa hạt mà tất cả cái chip được dùng từ những cái công nghệ linh tinh như là máy giặt, máy ủi, điện thoại hay là những cái xe và đưa vào những phi thuyền, máy bay chiến đấu, ngay cả tất cả những cái gọi là cái vũ khí tân tiến nhất, hệ thống quả xa, gần như cái gì cũng có chip, nhưng mà chip công nghệ thấp thì được sản xuất rất nhiều. Công nghệ tối cao là chỉ có một vài công ty, một vài quốc gia trên thế giới. Đó là cái gọi là cái bộ óc của tất cả khả năng kỹ nghệ, kinh tế, điện tử trên toàn cầu thành.
Dạ vâng, nói như giáo sư giải thích đó thì rõ ràng là chip, công nghệ sản xuất chip là một công nghệ hết sức là tối tân và chỉ có rất ít nước trên thế giới có thể có được. Và cái chip nó càng nhỏ thì lại càng quan trọng, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, thì đúng như vậy ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, vậy thì nếu mà con chip nó quan trọng như vậy đó, vậy thì giả sử như bây giờ nền kinh tế nào đó mà không có chip hoặc thiếu chip thì nó sẽ tác động đến nền kinh tế như thế nào ạ? Chúng ta đã thấy trong cái đợt mà sau dịch vừa qua đó thì Mỹ lâm vào cái gọi là khủng hoảng cái chuỗi cung ứng, thì có phải là một phần nguyên nhân là do thiếu chip không thưa giáo sư?
Vâng, một phần lớn là do chip, mà sở dĩ chip bị gián đoạn đó là vì bị gián đoạn chuỗi cung sau thời COVID. Chúng ta nên nhớ rằng như tôi đã trình bày đó, một trong những cái phần mà quan trọng nhất để sản xuất chip đó là cái gọi là chất bán dẫn semiconductor. Thì Trung Quốc đó, họ tiêu thụ cái gọi là chất bán dẫn rất nhiều. Họ tiêu thụ 3/4 cái chất bán dẫn trên toàn cầu mà họ chỉ có sản xuất được 15% chất bán dẫn mà thôi. Và những cái chip mà Trung Quốc dùng đó là gần như tất cả những đồ mà họ sản xuất, những cái sản phẩm hay là những cái công nghệ họ sản xuất, từ máy giặt, máy ủi cho tới bất cứ cái gì, ngay cả đồ chơi của trẻ con cũng có chip như quý vị biết rồi. Những cái chip mà với công nghệ là 14-15 nanometer thì Trung Quốc họ sản xuất nhiều lắm, họ sản xuất trên 60% những cái chip trên toàn cầu. Nhưng mà những cái chip công nghệ cao thì không phải là từ Trung Quốc. Họ đã đầu tư rất nhiều vào chip, nhưng mà công nghệ cao thì không được. Đó là lý do mà chip ảnh hưởng đến sự tiêu thụ, mà tiêu thụ là cái căn bản của nền kinh tế của toàn cầu. Nó ảnh hưởng đến gần như tất cả những gì mình chúng ta xài hàng ngày thôi.
Dạ vâng, tức là nếu mà không có chip thì chúng ta sẽ không có cả điện thoại, không có cả máy giặt, không có cả TV và không có cả tất cả các thiết bị điện tử trong cuộc sống hàng ngày, đúng không ạ?
Vâng ạ.
Dạ vâng, nhưng nếu mà chip nó có vai trò quan trọng như vậy thì tại sao Mỹ lại có một thời gian được gọi là tụt hậu trong cái lĩnh vực sản xuất chip, như là Tổng thống Biden đã thừa nhận? Vậy tại sao Mỹ lại đi sau các nước về sản xuất chip như vậy thưa giáo sư?
Vâng, thật sự ra đó, cái công ty mà gọi là lớn nhất và gọi là có công nghệ cao nhất và gọi là cái nghiên cứu và đi đo dẫn đầu toàn cầu đó là ở Đài Loan, là Taiwan. Đó là TSMC. Đó là công ty mà thật sự cái căn bản, căn nguyên là từ Hoa Kỳ, từ công ty của Hoa Kỳ. Cái thời mấy chục năm về trước bên Hoa Kỳ họ nói điều này không có quan trọng. Và cái công nghệ đó ở cái thời gọi là sơ khiển đó đã đi qua tại Đài Loan, và từ đó họ tân tiến nó như vậy. Cái quan trọng hơn hết là cái chất bán dẫn. Cái chất bán dẫn rất là quan trọng. Hoa Kỳ trong quá khứ sản xuất tới 37% thị trường market share của toàn cầu, và gần đây xuống chỉ còn có 12% mà thôi. Và những cái công nghệ cao á, mà cái chip thật cao á, đi về cái công nghệ 5 nanometer hay là 3 đó, đang sắp sửa có 3 và có 2 nữa, thì Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu. Nhưng mà tất cả những công nghệ khác đó, những cái chip mà 10, 15 hay là nha, kể cả 7 đó thì do những công ty bên Á Châu, trên 70%, 65% những cái ship mà công nghệ cao đều nằm ở phía bên bên Á Châu, trong đó là Hàn Quốc, Nam Hàn đó, Đài Loan và Nhật Bản.
Dạ vâng, vậy thì giáo sư lý giải làm sao tại sao mà Mỹ có sự tụt hậu như vậy từ 37% mà sẽ xuống còn 12%, trong khi lại các nước Á Châu lại vươn lên như vậy trong lĩnh vực sản xuất chip ạ?
Vâng, chúng ta đã nhớ rằng Hoa Kỳ là một quốc gia đó, họ tôn trọng cái nền kinh tế tự do đầu tư cung và cầu. Chính phủ Hoa Kỳ không tham gia vào để mà hướng dẫn kinh tế cho đến khi thời gian hiện đại, một cái đạo luật đó gọi là đạo luật gọi là về chip và nghiên cứu khoa học đã được tung ra. Đó là đây là lần đầu tiên gọi là chính phủ Hoa Kỳ đưa ra một cái đạo luật và đưa tiền của chính phủ liên bang để hướng dẫn một kỹ nghệ. Trong quá khứ họ nói rằng quốc gia nào có sản xuất được, có cơ quan nghiên cứu và nhất là sản xuất rẻ, hùng hậu thì cứ để họ sản xuất, vì đó là một cái nền global economy họ không tập trung vào. Nhưng mà gần đây đó, bắt đầu từ thời Tổng thống Trump cho tới Tổng thống Biden, thì họ cảm thấy rằng nếu mà để tự do đó, thì những cái chip hay những cái công nghệ cao mà nó có ảnh hưởng bây giờ là không phải chỉ là kinh tế thông, mà là ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Cho nên Hoa Kỳ bắt đầu tung ra cái số tiền với một đạo luật mà để hỗ trợ. Còn trong quá khứ đó, thì để những quốc gia khác như bên Á Châu họ nghiên cứu nhiều, họ có năng lực, họ có trí lực, họ có trung tâm nghiên cứu và họ lại sản xuất rẻ thì để họ sản xuất. Nhưng mà cái công ty mà Intel của Hoa Kỳ vẫn là công ty công nghệ cao ship nhất toàn cầu, ngang hàng với TSMC của Đài Loan, thì những công nghệ này nó cũng là cung và cầu, họ vẫn tiếp tục đầu tư và chính phủ Hoa Kỳ tới bây giờ chưa tham gia vào và gần đây tham gia vào để hỗ trợ kỹ nghệ này thôi.
Dạ vâng, tức là trước đây Mỹ không xem cái vấn đề cung chip là vấn đề an ninh quốc gia, nhưng mà đến bây giờ thì Mỹ đã bắt đầu xem nó là rất sức là quan trọng, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy.
Dạ vâng, ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn có hỏi là thưa giáo sư, hiện tại kinh tế đang có dấu hiệu suy thái đó, thì nhu cầu chip có giảm theo đà suy thái này không?
Vâng, câu hỏi rất hay, cảm ơn Tuấn. Lần nào anh cũng vào để mà hỏi những câu hỏi rất là chuẩn. Như quý vị biết là chip khan hiếm đã tạo nên cái sự khan hiếm của xe ô tô, tất cả những cái xe ô tô toàn cầu. Trong 2 năm qua, có nhiều quý vị, nhất là bên Hoa Kỳ, ngay cả những quốc gia khác, đặt hàng mua xe 6 tháng, 8 tháng sau mới có chiếc xe, là tại vì ship, vì đó là ship công nghệ trung, chứ không phải là công nghệ thấp, mà cũng không phải là tuyệt cao. Thì trong cái giai đoạn mà chuỗi cung bị gián đoạn đó, thì nó ảnh hưởng đến ship. Vì tại sao? Là tại rất nhiều quốc gia, ngay cả TSMC là công ty Đài Loan ship mà gọi là dẫn đầu thế giới đó, có hãng sản xuất ở tại Trung Quốc. Và ngay cả những cái công ty của Samsung có xưởng chế tạo ship, không phải là ship cao nhưng mà ship công nghệ trung và thấp ở tại Trung Quốc. Covid và đã làm cho Trung Quốc đóng cửa thành phố này tới thành phố nọ, chưa kể đến là cái chuỗi cung bị giới hạn. Và sau khi Covid đã được kiềm chế ở thế giới tự do, thì cái nhu cầu gọi là tiêu thụ nó càng ngày càng cao. Mà ngay cả trong thời Covid cũng vậy, cái nhu cầu mà tiêu thụ về máy vi tính hay là tất cả computer này nọ nó cũng cao và nó làm gián đoạn. Thì bây giờ đó, trong cái giai đoạn mà khan hiếm như vậy, thì bao nhiêu công ty đầu tư vào, ngay cả những công ty mà sản xuất xe họ cũng đầu tư vào chip. Thì bây giờ cái sự bùng nổ đầu tư nhiều và cái chuỗi cung mà bị gián đoạn do những cái thiếu nhân công ở hải cảng, do đường phân phối và ngay cả hệ thống phân phát từ Trung Quốc đến quốc gia khác á, bây giờ nó đã gọi là cởi mở ra, nó đã được nới rộng ra rồi, thì cái nhu cầu tiêu thụ đó là giảm xuống. Như anh Tuấn đã nói là cái nhu cầu về tiêu thụ sau khi họ đã xài tiền rất nhiều về computer, về TV trong thời gọi là đóng băng đó, thì bây giờ họ lại bớt xài. Cho nên cái nhu cầu của chip cho kỹ nghệ thấp công nghệ thấp và trung thì bắt đầu lại lại thừa dư chút xíu, nhưng mà ship cho công nghệ cao vẫn khan hiếm rất nhiều.
Dạ vâng, ở đây có một khán giả tên là Lang Thang đó. Hồi nãy giờ giáo sư nêu ra một những cái quốc gia, một số nước mà rất là ít ỏi thế giới là nắm có công nghệ về chip đó, thì giáo sư không có đề cập đến Nga. Cho nên ở đây một khán giả tên là Lang Thang thì có đề cập là Nga hiện đã làm chủ công nghệ sản xuất chip 7 nanomet và có công nghệ khắc laser để sản xuất chip nữa, thì Nga cũng đã làm chủ. Thì không biết cái thông tin này có chính xác không ạ, thưa giáo sư? Nga nó có vai trò gì trong cái lĩnh vực sản xuất chip không ạ?
Vâng, chúng ta thấy chiến tranh của Nga xảy ra, mà một phần đó là những vũ khí của Nga đó trong quá khứ được coi là những vũ khí tân tiến và cao nhất toàn cầu, ngang hàng, gần như ngang hàng với Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ chúng ta vỡ lẽ ra thấy rằng nó không phải như vậy, là cái kỹ nghệ chip của họ, mặc dù họ tuyên bố là 7 nanometer đó, thì không biết đúng hay không, chuyện đó không biết đúng hay không, nhưng mà cho thấy rằng họ tùy thuộc vào chip ở bên Âu Châu và ở bên Hoa Kỳ và ngay cả Đài Loan rất nhiều. Kỹ nghệ của Nga về khoa học không phải tầm thường, nhưng mà họ sản xuất ồ ạt và tinh vi hay không là khác. Đó cũng là cái câu hỏi của Trung Quốc về kỹ nghệ này. Thật sự ra, kỹ nghệ của chip 7 nanometer nó đã được hình thành vào năm 2018. Có nghĩa rằng cách đây cũng 4-5 năm rồi. Và chúng ta nên nhớ rằng cái kỹ nghệ này đó, cái công nghệ này đó, một vài tháng đã là có khác biệt, chứ đừng nói là 4-5 năm. 7 nanometer rồi, sau khi đã đạt được 10 nanometer đó thì họ tiến triển đến 7 rồi tới 5, tới 3, tới 2. Thật ra những cái lời tuyên bố của Nga hay những quốc gia khác họ sản xuất thì mình không có cái những cái dữ kiện để cho thấy là thật hay giả. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi rất lớn trong cái địa hạt này, vì họ đang bị gọi là quằn quại vì công nghệ chip đang bị giới hạn và gọi là chế tài ở và lãnh đạo ở Hoa Kỳ và Âu Châu. Đó là lý do mà họ không chế tạo được những chiến xa mới, họ không chế tạo được bao nhiêu. Chip là một phần rất quan trọng mà đang khan hiếm ở Nga thôi.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có nhắc đến cái đạo luật gọi là Chip và Science Act đó. Đây là lần đầu tiên mà chính quyền Mỹ ra một cái đạo luật chuyên về chip như vậy. Được gì? Xin giáo sư hãy điểm qua một số điểm quan trọng trong cái đạo luật này không được không ạ?
Vâng, như tôi đã trình bày, Hoa Kỳ tôn trọng vào thế giới tự do và kinh tế tự do, và họ đã lên án là chính phủ Trung Quốc hay những quốc gia lũng đoạn vào hệ thống kinh tế. Nhưng mà thật sự chúng ta nên nhớ rằng vì họ lũng đoạn và họ đầu tư, họ dùng tiền của Bắc Kinh hay là của Đảng Cộng sản để mà kích thích, họ đã tiến triển rất nhanh. Chưa kể đến là họ dùng cái hệ thống gián điệp gian lận để mà ăn cắp công nghệ, chưa kể đó. Thì Hoa Kỳ cảm thấy như vậy, và sau khi đã siết chặt về gọi là với thương chiến, với lại không cho Trung Quốc rồi gọi là đàn áp về chuyển giao công nghệ hay này nọ đó, và bây giờ đó, và sau khi chúng ta nên nhìn vào cái quá trình Hoa Kỳ nó đi, họ đi như thế nào. Trong thời Tổng thống Trump thì thương chiến bắt đầu, trong thời Tổng thống Trump đã bắt đầu kêu gọi đồng minh là siết chặt không cho Trung Quốc tiếp tục đàn áp bằng bắt buộc những công nghệ, như phải chuyển giao công nghệ. Và trong thời gió đó đã có những cái sự đàn áp về những công ty như là ZTE, Huawei bị chế tài để mà họ không có ăn cắp hay là về công nghệ cao. Thời Tổng thống Biden với cái đạo luật này lại càng đi siết chặt và quan trọng hơn hết. Đây là một cái đạo luật vô cùng quan trọng mà nó sẽ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, thế giới tự do trong thế kỷ tới, chứ không phải là vài chục năm nữa. Là tại vì đó, chúng ta hãy nhìn vào như vậy. Trong một bàn cờ tướng về kinh tế, về công nghệ cao đó, thì quý vị chơi cờ tướng thì quý vị biết đó là xe pháo ngựa chốt đủ thứ hết đó. Thì thay vì tấn công và chiếu tướng đó bằng xe pháo ngựa, thì họ lại dùng công nghệ chip là chiếu tướng vào cái bộ não của người chơi bài cờ tướng. Bộ não đó là chip. Và cái bộ não này đã được gọi là thương lượng ở lưỡng viện quốc hội với tòa bạch ốc của Tổng thống Biden. Một đạo luật mà trên 1.000 trang, và họ kích thích tung ra khoảng 280 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới. Và trong đó đó là có 52 tỷ đô la là hỗ trợ trực tiếp cho những công ty sản xuất chip. Sau khi đạo luật này nữa đã được ký thành luật đó, thì rất nhiều công ty đã đầu tư, mà trước đó đã đầu tư rồi. Ví dụ như TSMC là công ty sản xuất chip mà danh tiếng mà khổng lồ nhất của Đài Loan, họ đã đầu tư, họ tuyên bố đầu tư 40 tỷ đô la và đã bắt đầu gọi là xây cất một cái nhà sản xuất chip tân tiến nhất toàn cầu, tân tiến hơn cả Đài Loan nữa. Và cái xưởng này sẽ được gọi là có năng suất gọi là sản xuất chip vào 2026. Rồi cộng thêm những cái công ty khác rất là nhiều, mấy chục, ví dụ như một vài công ty mà chúng tôi gọi là tuyên bố đó, thì họ sản xuất chip ở chẳng những ở bên Hoa Kỳ mà ngay cả họ đầu tư chip ở bên Việt Nam nữa thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái đạo luật mà thì giáo sư nói là tung ra một số tiền rất là lớn, là tới 280 tỷ đô la đó, cho cái ngành sản xuất chip để mà thúc đẩy các hãng sản xuất chip ở Mỹ đó, thì liệu nó có tác dụng như thế nào trong cái khoảng thời gian 10-20 năm sắp tới thưa giáo sư?
Vâng, họ đã khiến cho ví dụ như công ty Micron đó, họ đã tuyên bố rằng họ đầu tư 40 tỷ đô la để sản xuất thêm chip. Công ty Qualcomm và Global Foundry của Hoa Kỳ, họ bắt đầu họ gọi là cộng tác với nhau, họ từ đầu tư 4.2 tỷ đô la ở tại thành phố New York. Đó là lý do vì chẳng những là Hoa Kỳ hỗ trợ về tài chính mà hỗ trợ luôn qua hệ thống thuế vụ và trợ giúp đó, để cho những công ty họ đầu tư và có lợi nhuận. Những cái công ty này chúng ta nên nhớ là những công ty tư bản có sự kích thích của chính phủ Hoa Kỳ qua hệ thống thuế vụ hay là hỗ trợ tài chính đó, thì họ tiến triển rất nhiều vì cái nhu cầu ship nó càng ngày càng đi. Đây là một cái kỹ nghệ mà không thể dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ có nghĩa rằng lùi bước trong cái kỹ nghệ này, mà nó tiến triển trong cái gọi là cái tốc độ lũy thừa chứ không phải nhân nữa, nó rất nhanh vì những cái chip nó càng ngày càng tinh vi, càng nhỏ lại càng có trí tuệ thông minh, thành ra phải đầu tư vào những công ty này, họ không muốn ngừng ở tại chỗ. Và những cái chúng ta nên nhớ rằng chúng ta phân biệt gọi là sản xuất chip như tôi đã trình bày, đầu tiên là phải cái chất bán dẫn, rồi cái xưởng đúc và bộ vi xử lý, đó là microprocessor. Thì những cái công nghệ này góp lại có thể là chip thấp, công nghệ trung và công nghệ tối cao. Thì đây là cái hướng mà Hoa Kỳ chẳng những gọi là kiềm chế mà kích thích Hoa Kỳ đi vào công nghệ tối cao, mà lại là ngay cả công nghệ trung đó cũng sản xuất theo, là tại họ không muốn tùy thuộc vào Đài Loan là một cái gọi là một cái hải đảo mà ngày nào cũng bị cái đe dọa là sẽ có chiến tranh với Trung Quốc. Họ không muốn Hoa Kỳ tùy thuộc vào Đài Loan, ngay cả Nam Hàn, ngay cả Nhật Bản, họ muốn Hoa Kỳ tự lực tự cường. Nhưng mà họ làm một cách, đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng chính phủ Biden làm rất là thành công, là đã đi con đường mà Tổng thống Trump đã vạch ra, mà còn đi thiết thực và nhanh và đánh vào cái trung tâm điểm, cái bộ óc của bàn cờ tướng, đó là chip, để mà kiềm chế và vượt hẳn Trung Quốc trong thế kỷ mới thôi.
Dạ vâng. Nhân giáo sư nói về cái việc mà Mỹ muốn độc lập về chip so với các nước như là Hàn Quốc hay là Đài Loan đó, Nhật Bản đó, thì một khán giả cũng định tưởng là câu hỏi là giáo sư nghĩ trong vòng bao lâu nữa thì Hoa Kỳ sẽ độc lập về chip với Đài Loan và Đài Loan sẽ không còn quan trọng đối với Hoa Kỳ về lại sản xuất chip nữa thưa giáo sư?
Vâng, điều này chắc còn lâu lắm. Đó cũng là lý do tại sao Hoa Kỳ và Âu Châu cương quyết là bảo vệ Đài Loan, không để Trung Quốc chiếm lãnh Đài Loan vì quân sự. Nhưng mà nếu chiến tranh xảy ra thì cái gọi là cái xưởng sản xuất của TSMC của Đài Loan đó có thể bị phá vỡ vì chiến tranh xảy ra. Đó là cái điều rất quan trọng. Mà cái TSMC này cũng có những cái xưởng ở tại Trung Quốc rất nhiều. Hoa Kỳ mà muốn gọi là tự lực tự cường khỏi Đài Loan đó, chưa chắc gì 10 năm nữa đạt được. Cái vấn đề đây là họ không muốn và tùy thuộc, bớt đi cái tùy thuộc chứ không thể mà tự lực tự cường. Ngay cả 10-15 năm chưa chắc được. Nhưng mà thật sự Hoa Kỳ cũng không muốn hoàn toàn tự lực tự cường. Họ muốn gọi là không bị kiệt quệ nếu chiến tranh xảy ra. Nhưng mà họ muốn những quốc gia khác như là Nhật, như là Hàn Quốc hay là Nam Hàn đó, và Đài Loan và cây cả Việt Nam là cái gọi là cái tăng lên cái khả năng sản xuất chip công nghệ thấp, công nghệ trung và công nghệ cao thì Hoa Kỳ đang vẫn lãnh đạo cùng với Đài Loan thôi.
Dạ vâng, nãy giờ chúng ta nói về Mỹ đó thì bây giờ chúng ta hãy nhìn về Trung Quốc đó. Thưa giáo sư thì tiềm năng sản xuất chip của Trung Quốc như thế nào? Nãy giáo sư nói là Trung Quốc sản xuất tức là có nhu cầu đến 75% của sản xuất chip, tôi không nhớ rõ con số. Thì thưa giáo sư thì Trung Quốc đó, thì liệu Trung Quốc trong thời gian tới với trình độ mà với số tiền mà họ bỏ vào nghiên cứu và phát triển đó, thì liệu họ có đi đến việc là sản xuất những con chip cỡ nhỏ hay không mà sản xuất 5 hoặc là 7 nanometer được không thưa giáo sư?
Vâng, gần đây đó họ tuyên bố rằng họ đã sản xuất 7 nanometer rồi, nhưng mà không biết là có hay không. Đó là trong công ty SMIC đó của Trung Quốc đó, SMIC chứ của Trung Quốc đó, là cái công ty này đó, họ đã đầu tư cũng mấy chục tỷ đô la trong quá khứ để sản xuất chip. Nhưng mà cái hệ thống sản xuất chip của Trung Quốc đó, trong quá khứ đó, họ đặt trên căn bản là một phần là gián điệp, một phần là ăn cắp công nghệ và một phần nữa là họ gọi là biến chế và họ nghiên cứu. Thành ra cái tổ chức của cái kỹ nghệ chip của Trung Quốc đó, nó rất là rườm rà về hệ thống gọi là điều hành và tham nhũng. Đó là những điều mà những tờ báo trên quốc tế, những điều mà tôi nói đây là những điều tôi nghiên cứu chứ không phải là ý kiến riêng của tôi. Trên thế giới đó là một hệ thống tham nhũng, đó là lý do mà họ không đi đến đâu cả. Nhưng mà họ đầu tư rất nhiều. Ví dụ như Trung Quốc đã bỏ ra 73 tỷ đô la cho kỹ nghệ chip và họ tuyên bố rằng trong vài năm nữa họ sẽ tung thêm 150 tỷ đô la để kích thích chip, và họ tuyên bố rằng họ sắp sửa hay đã đạt được cái chip 7 nanometer. Cái điều này mình phải chờ đợi có hay không. Nhưng mà trong đó là có trí tuệ thông minh, mình thấy rõ TikTok, mình thấy rõ những cái software của Trung Quốc nó có trí tuệ thông minh trong đó, nhưng mà một phần lớn là họ mua chip từ Hoa Kỳ, từ Đài Loan, và những cái công nghệ đó họ dùng những cái chip mà Hoa Kỳ đó muốn siết chặt Trung Quốc đó, là họ đã có một cái gọi là cái sự kết hợp bộ tứ đó, gọi là Chip for Alliance đó, giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật và Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật, Mỹ. Đó là bốn cái quốc gia mà Nam Hàn đó thì thiết kế và chế tạo, Nhật đó thì chế tạo máy móc nhiều, Hoa Kỳ đó thì chế tạo công nghệ cao và phần mềm, còn Đài Loan là một cái xưởng gọi TSMC đó, họ có xưởng đúc, họ nghiên cứu, họ chế tạo công nghệ, hiện tại đã đạt được cái 3 nanometer rồi. Thành ra cái nhu cầu của Trung Quốc đó, dùng cái chip trong cái công nghệ mà 3 hay 5 nanometer là đưa vào quốc phòng. Đó là lý do mà Hoa Kỳ họ gọi là chú ý nhiều. Và nhất là kỹ nghệ hypersonic, có là những quả tiễn mà liên lục địa đó, mà từ không gian đi vào với cái vận tốc mà nó gọi là tuyệt cao, và ngay cả Hoa Kỳ bây giờ cũng chưa có thành công cái hệ thống hypersonic quả tiễn đó, họ dùng chip của Hoa Kỳ và của Đài Loan. Đó là lý do mà Quốc hội Hoa Kỳ và Chính phủ Biden đã đặt vào chú ý và đưa vào ưu tiên gọi là tôn chỉ quốc gia hàng đầu về cái đạo luật này thôi.
Dạ vâng, nhưng mà nếu chúng ta xét đó, ở Trung Quốc chúng ta biết là giá lao động Trung Quốc là giá rất là rẻ, trong khi mà lao động ở Mỹ thì phải trả lương rất là cao. Vậy thì với động thái của chính quyền Biden, tức là đưa sản xuất chip trở về trong nước và hạn chế khả năng sản xuất chip của Trung Quốc đó, thì nó có lợi cho nền kinh tế hay không thưa giáo sư, khi mà chip ở Mỹ sản xuất ra nó sẽ có giá thành đắt hơn chip ở Trung Quốc sản xuất ra?
Vâng, đúng như vậy. Đó là lý do mà tại sao câu hỏi trước đây đó của anh là tại sao Hoa Kỳ lại ngủ quên hay là ngờ ngơ để cho những công nghệ chip bắt đầu từ công nghệ thấp cho đến công nghệ trung lại đi rồi sản xuất ở những quốc gia khác, vì cái hệ thống đại học của những quốc gia Á Châu, bên Á Châu chú trọng vào gọi là khoa học hay là toán học rất nhiều và lương phạm lại thấp. Nhưng mà bây giờ đó, khi chú trọng vào công nghệ cao hay là công nghệ trung đó, thì Hoa Kỳ nếu mà chỉ kêu gọi đầu tư không thì không đủ. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ phải dùng ngân sách quốc gia để mà kích thích, để hỗ trợ, để kéo những công ty nào. Cộng thêm đó, chúng ta nên nhớ rằng là cái tình trạng chính trị hay là chiến tranh có thể xảy ra, những quốc gia nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên những công ty, tại sao TSMC họ họ giỏi như vậy, họ sản xuất nhiều như vậy mà họ không đầu tư thêm ở Đài Loan mà lại họ đầu tư Arizona tới 40 tỷ đô la, mà một cái xưởng này đó khi mà thành công và sản xuất đó năm 2026, họ nói rằng đây là cái xưởng gọi là có khả năng, cái tiềm năng sản xuất nó cao hơn cả cái TSMC ở tại Đài Loan, chắc chắn là cao hơn TSMC ở tại Trung Quốc, là nó là công nghệ trung và công nghệ thấp thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, thì nếu chúng ta đã biết là chip nó có vai trò quan trọng như vậy đối với Mỹ, được buộc cho Mỹ phải ra một cái đạo luật riêng nó về sản xuất chip, và Trung Quốc họ lại có tiềm năng như là giáo sư nói là họ tiếp tục đầu tư liên tục vào công nghệ để mà họ đẩy mạnh cái khả năng sản xuất chip của họ đến cái kích thước nhỏ hơn đó, thì chúng làm tôi nhớ lại đến hồi tháng 10 năm ngoái, chính quyền Biden là công bố một loạt các biện pháp gọi là hạn chế xuất khẩu chip và những cái công nghệ quan trọng cho những công ty Trung Quốc, và công ty Mỹ nào muốn sản xuất, muốn xuất khẩu qua Trung Quốc thì phải có giấy phép đặc biệt của Bộ Thương mại. Vậy thì những cái biện pháp này nó có ý nghĩa như thế nào đối với cả Mỹ và Trung Quốc, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái bài chiếu tướng mà tôi quan ninh hoàn toàn do chính phủ Biden và lưỡng viện Quốc hội Dân chủ Đảng Cộng hòa đều gọi là ủng hộ 100%. Chúng ta nên nhớ rằng đó, khi Hoa Kỳ liệt kê Huawei, ZTE vào những cái công ty đen và gọi kiềm chế họ về chip hay về công nghệ, nhất là công nghệ về 5G, 5G đó thì không đủ. Và sau đó Tổng thống Biden trong năm đầu năm Tổng thống, ông đi qua bên Nhật, bên Nam Hàn, ông kêu gọi sự gọi là kết hợp của Bộ Tứ đó là Chip for Alliance, để chi? Để bốn quốc gia này đó là gọi là có thể kiềm chế chặt chẽ. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là sự rạn nứt của Chip for Alliance là những quốc gia như là Nam Hàn, như là Nhật Bản, họ tùy thuộc vào cái mức sản xuất chip cho những cái công ty tư của họ đó vào cái thị trường Trung Quốc quá lớn, thành ra bảo rằng họ không bán cho Trung Quốc những công nghệ này đó thì rất là khó. Cho nên những công ty này đó, hay là quốc gia này, Bộ Tứ này đó, họ cảm thấy rằng đó cái sự kết hợp nó có mà được một phần nào, nhưng mà nó vẫn còn có những cả hở, họ vẫn sản xuất, vì những công ty này họ bán trên gọi là 1/4, đôi khi đến 30-40% cái lợi nhuận của những công ty đó vào cái thị trường của Trung Quốc, không thành công đủ. Đạo luật được ra đời bằng cách là với tiền chính phủ liên bang, thì sau một thời gian gọi là thuyết phục những công ty, những quốc gia này nói rằng đó, các anh đây không phải chỉ trình vào lợi tức lợi nhuận, mà nếu mà không kiềm chế đó thì trong tương lai Trung Quốc mà tiến xa về địa hạt này đó, thì những cái tương lai của những kỹ nghệ của Nhật, của Nam Hàn hay là của Đài Loan nói về kỹ nghệ này sẽ bị Trung Quốc vượt qua và sẽ bị xâm chiếm hoàn toàn. Họ vỡ lẽ ra rồi, họ thấy đây là một cái đe dọa đường dài chứ phải đường ngắn cho lợi tức lợi nhuận. Khi họ đưa vào một lô những công ty chip mà, hay là những công ty công nghệ cao đó, của Trung Quốc đó, vào danh sách đen, trong đó ví dụ như công ty là YMTC là những công ty và 21 công ty lớn của Trung Quốc đó vào cái gọi là danh sách đen, và những công ty ví dụ như là Capricorn hay là CATC là cũng được vào cái danh sách đen, và họ lại kêu gọi tất cả những cái không phải kêu gọi không, mà đưa ra đạo luật là tất cả những công ty nào mà làm ăn với Hoa Kỳ hay là có liên hệ đến cái công trắc với chính phủ Hoa Kỳ, hay là dùng kỹ nghệ của Hoa Kỳ, máy móc của Hoa Kỳ hay là chip của Hoa Kỳ đó, từ Hoa Lan cho tới Nhật cho tới Nam Hàn, là không được bán những cái chip hay là những máy chế tạo chip cho Trung Quốc trước khi có sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là cái sự chiếu tướng rất là gọi là gay gắt. Và ví dụ như tập đoàn Shanghai ở Thượng Hải, Microelectronics cũng được bị đưa vào cái danh sách đen. Có nghĩa là họ siết chặt. Chúng ta hãy tưởng tượng đi, như là một cái căn nhà mà nó có nhiều cái chỗ để mà phát nước, thì những cái vòi nước họ siết chặt từ từ, họ tìm có những ô hở, họ siết chặt. Thì đây là cái hệ thống tuần hoàn mà siết chặt, mà lại được hỗ trợ bởi hệ thống tài chính. Chẳng những công ty nào mà không tham gia được sẽ không có cái gọi là cái sự hỗ trợ về tài chính mà có thể bị phong tỏa hay là bị chế tài bởi chính phủ Hoa Kỳ. Nền kinh tế Hoa Kỳ đó, với cái tổng tiền đô la, đồng đô la và hệ thống ngân hàng của họ đó, khi họ siết chặt, chúng ta thấy thấy rõ rồi tại sao họ có thể khả năng siết chặt bao nhiêu quốc gia từ Iran cho tới Nga, ảnh hưởng đến sự gọi là cộng tác của toàn cầu đó, là cái khả năng kinh tế qua những đạo luật mà được hậu thuẫn về tài chính đó, nó sẽ có cái hệ hậu thuẫn rất là quy mô với kỹ nghệ chip. Chẳng những là nó ảnh hưởng đến hiện tại nhưng mà trong tương lai nữa. Và nếu mà Trung Quốc không có những cái chip này thì họ sẽ không chế tạo thêm và họ lại không đi xa, đi càng ngày càng chậm, trong khi kỹ nghệ chip họ tiến triển rất là nhanh. Thành ra nó ảnh hưởng đến kinh tế của Trung Quốc, dĩ nhiên là ảnh hưởng đến kinh tế của những quốc gia mà siết chặt, đó là Hoa Kỳ, Âu Châu, Nhật Bản, Nam Hàn đều ảnh hưởng hết. Nhưng mà đây là cái con đường gọi là chiến tranh kinh tế và công nghệ cao đường dài thôi anh.
Dạ vâng, vậy thì nếu mà Trung Quốc không được tiếp cận những cái chip của những cái Mỹ và đồng minh của Mỹ đó thì họ sẽ, kinh tế của họ có khả năng bị suy thoái không thưa giáo sư, và họ có cách nào để họ vượt qua hay không? Như giáo sư nói là có những nước là họ bắt buộc phải làm ăn với Trung Quốc, tại vì Trung Quốc là một cái thị trường quá lớn đối với họ, họ không thể từ bỏ được.
Vâng, như quý vị thấy đó, là một cái hệ thống chế tài hay là một cái hệ thống gọi là siết chặt về kinh tế đó, luôn luôn nó có lỗ hổng. Ví dụ như gần đây có một cái tin tức ở trên báo chí truyền thông thế giới nói rằng một công ty công nghệ cao mà vũ khí tối cao gọi là cái hypersonic mà Trung Quốc dùng đó, mặc dầu bị Hoa Kỳ chế tài, những công ty của Hoa Kỳ và Nhật Bản và Nam Hàn chế tài về là siết chặt về công nghệ chip, nhưng mà họ có khả năng mua chip qua một trung gian, một công ty khác mà có thể mua từ Hoa Kỳ rồi công ty đó họ bán lại Trung Quốc, thì đó là những công nghệ cao. Còn những công nghệ trung á, hay là thấp đó, thì Trung Quốc họ sản xuất nhiều lắm, họ sản xuất rất nhiều, mà họ sản xuất chẳng những cho nội địa của họ mà họ bán ra ngoại quốc một phần nào. Thành ra về phương diện gọi là kỹ nghệ về electronic đó, thì những kỹ nghệ về đường dài nó ảnh hưởng với đường ngắn đó, sự dự trữ về công nghệ trung về chip đó họ đã dự trữ và họ đã bắt đầu sản xuất thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà đường dài sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn thôi.
Dạ vâng, tức là nếu mà đường dài đó về những cái chip mà công nghệ cao đó thì nó sẽ ảnh hưởng Trung Quốc rất là nhiều. Ví dụ những thiết bị đi vào trí tuệ nhân tạo hay là đi vào những công nghệ vũ khí tinh vi đó, thì như vậy là nó sẽ hạn chế năng lực của Trung Quốc, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy ạ.
Dạ vâng, vậy thì rõ ràng như giáo sư nói là cái chính sách của chính quyền Biden, tức là rõ ràng chiếu tướng và cái tử huyệt của Trung Quốc là khiến Trung Quốc có giảm khả năng cạnh tranh với Mỹ rất là nhiều. Và cái điều này có phải là để là giúp cho Mỹ gọi là đảm bảo cái ưu thế công nghệ trước Trung Quốc trong vòng nhiều năm sắp tới, đúng không ạ?
Vâng, cái ảnh hưởng đạo luật này đó mà có cái gọi là cái ảnh hưởng mà thật là gọi là quan trọng chiến lược về quốc phòng hay là những công nghệ cao đó, thì chúng ta sẽ thấy cái ảnh hưởng nó nhiều hơn khoảng chừng 2-3 năm và nhiều hơn nữa là 5-7 năm, 10 năm nữa. Nhưng mà hiện tại là chúng ta thấy rằng Trung Quốc họ gọi là họ phản đối kịch liệt. Họ nói đây là một cái sự gọi là chiến tranh lạnh về công nghệ chip, nó không công bằng. Nhưng mà rõ ràng một quốc gia mà trong quá khứ chỉ tùy thuộc vào cái hệ thống gọi là gián điệp hay là chuyển giao công nghệ, hay bắt những cái dùng cái thị trường béo mỡ 1.4 tỷ người đó để bắt buộc những công ty chuyển giao công nghệ, và những cái hệ thống lỏng lẻo của những quốc gia như Hoa Kỳ, trong đó Intel nữa, chứ không phải là chỉ qua những quốc gia như là Nam Hàn, Nhật Bản hay là Đài Loan bán công nghệ chip cho Trung Quốc, vì cái kinh tế tự do họ không bị ràng buộc. Bây giờ đạo luật đưa ra chẳng những được gọi là hỗ trợ về tài chính mà lại có cái áp lực là có thể bị chế tài và phong tỏa tất cả những cái máy móc. Bao nhiêu công ty sắp sửa bán máy móc để mà chế tạo chip cho Trung Quốc đã bị dừng lại, đã có kế ước ký rồi mà vẫn không chuyển hàng được. Đó là cái gọi là cái giai đoạn chiếu tướng rất quan trọng mà đã được thể hiện trong trong cuối năm 22 cho tới tiếp tục vào 23 và những năm sau này thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nói đến cái việc gọi là những cái chính sách thương mại không công bằng với những tập quán thương mại không công bằng của Trung Quốc trong cái việc là ép buộc chuyển giao công nghệ rồi ăn cắp công nghệ gì đó. Thì ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn là có đặt câu hỏi là giáo sư có nghĩ là chính sách ăn cắp của Trung Quốc có giúp họ bắt kịp Hoa Kỳ, Đài Loan trong cuộc đua về chip hay không ạ?
Về những cái công nghệ khác đó, thì câu hỏi họ trả lời là họ luôn luôn họ đi sát 70-80% những công nghệ cao. Chúng ta nên nhớ rằng hãy nhìn vào những công nghệ mà cần phải đầu tư mà không thể dựa vào ăn cắp được. Ví dụ gọi là kỹ nghệ về thuốc men. Thuốc men tại sao Hoa Kỳ có thể gọi là chế ra những cái vaccination trước toàn cầu mà chuẩn nhất? Tại sao những công nghệ của Hoa Kỳ về vũ khí và về tối tâm Hoa Kỳ đi trước những quốc gia khác họ ăn cắp? Khi họ ăn cắp đó là họ đã ăn cắp những công nghệ trước đó 2-3 thế hệ trước rồi. Và khi ăn cắp về đó, dĩ nhiên là nhanh lắm. Là tại vì người ta đã nghiên cứu cả mấy chục năm trời về thuốc men, về công nghệ, về tất cả. Rồi mình ăn cắp, rồi từ đó mình biến chế. Nhưng mà khi mình bắt đầu biến chế từ kỹ nghệ công ăn cắp đó, cái quốc gia mà tân tiến họ đã đi thêm cái vận tốc lũy thừa. Đó là công nghệ chip. Khi mà trong công nghệ chip mà nó có trí tuệ thông minh, những cái chip càng ngày càng li ti mà có khả năng suy nghĩ đó, thì không thể ăn cắp cái công nghệ của 1-2 năm về trước và từ đó biến chế, trong khi đó người ta đã đi tới những cái công nghệ khác rồi. Một trong những cái điều đó mà Trung Quốc sẽ không bao giờ bắt kịp được đó là một nhà gọi là khoa học gia, gọi là giáo sư tiến sĩ người Trung Quốc đã từng học đại học Trung Quốc và là công dân Hoa Kỳ, là giáo sư tiến sĩ tại MIT. Vị giáo sư này đó đã tìm ra một cái chất bán dẫn thay thế silicon, và đó là người của Trung Quốc nhưng mà là khoa học gia của Hoa Kỳ. Và khi cái chất bán dẫn này thay thế silicon đó, nó lại đưa cái công nghệ chip và gọi là chất bán dẫn nó đi lên cái vận tốc lũy thừa là nó còn cao vô cùng. Thành ra những quốc gia nào mà ăn cắp đó thì không có khả năng mà khám phá ra như là vị giáo sư tiến sĩ ở MIT này được. Nó sẽ gọi là cải tiến một cách là 180 độ. Nhưng mà con đường cải tiến này nó phải 10 năm nữa mới được thực hành, có thể nhanh đến là 5 năm. Thì đó là những cái gọi là cái công nghệ mà phải do nghiên cứu và không thể mà dựa theo gián điệp mà đi thiệp người ta. Trí tuệ thông minh và những cái chất như là tôi đã trình bày cho vị giáo sư tiến sĩ này đó, cái danh từ chuyên môn thì tôi không dùng trong này, nhưng mà đó là những cái điều mà Hoa Kỳ lãnh đạo và ngay cả Đài Loan họ cũng chưa biết được cái chất bán dẫn này mới được nghiên cứu từ MIT thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, thì theo tôi được biết đó, thì để mà sản xuất những con chip, mà đặc biệt những con chip có kích thước rất là nhỏ, thì phải cần những cái thiết bị rất là đặc biệt, rất là chuyên sâu. Và vậy thì thưa giáo sư, có thể cho tôi biết là, cho bà khán giả biết là có những quốc gia nào trên thế giới họ đang sở hữu những cái thiết bị này đặc biệt hay không, và liệu Trung Quốc có làm chủ được cái công nghệ sản xuất này hay không, thưa giáo sư?
Vâng, cái công nghệ mà đi vào cái gọi là như tôi đã trình bày đó, cái công nghệ cao đó của chip đó, thì như quý vị nhớ là tôi nói là trong đó có cái chất bán dẫn, thì Hoa Kỳ đã khám phá một chất bán dẫn mới, cái này 5 năm, 7 năm sau mình mới thấy có thực thể được. Thì cái chất bán dẫn đó nó phải hợp chung với lại bộ vi xử lý microprocessor, và nó được một cái xưởng chế tạo, nó dùng cái mạch tích hợp để mà chế tạo chip. Đó là gần như 2-3 cái công nghệ nó đi song song rồi nó ráp lại để mà tạo ra cái chip. Thì hiện tại đó, cái chip mà đi công nghệ có gọi là tối cao hiện tại người ta gọi là 5 nanometer, 7 nanometer mà Trung Quốc họ tuyên bố họ nhận rồi, họ đã chế tạo được, và Nga tuyên bố chế tạo được, thì đây là câu hỏi có lớn được hay không, đó là cần phải có sự kiểm duyệt một cách trung lập, nhưng mà chúng ta không đủ những cái data đó. Thì những cái công nghệ mà đi vào 5-20 nanometer đó hiện tại chỉ có Intel của Hoa Kỳ và TSMC của Đài Loan mà thôi. Hàn Quốc cũng chưa có, Nhật cũng chưa có. Thành ra đó là những cái công nghệ mà được bảo vệ rất là kỹ càng thôi.
Dạ vâng. Mới đây thì tôi cũng nghe nói là Mỹ cũng gọi là tranh thủ được, cũng là kêu gọi được Nhật Bản và Hà Lan. Họ là không cung cấp những cái gọi là những cái máy móc, những cái thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc nữa. Vậy cái điều này nó có tác dụng như thế nào ạ? Liệu Trung Quốc họ có thể họ tự sản xuất được những cái thiết bị, những cái máy móc để mà dùng trong sản xuất chip không, thưa giáo sư?
Vâng, rất là khó anh. Tại vì đó trong trong quá khứ Trung Quốc họ y vào những cái máy móc này họ có thể mua được, cho nên họ không bỏ đầu tư vào để nghiên cứu những máy móc chế tạo chip này. Hà Lan đó chế tạo những cái máy móc để sẵn để mà chế tạo chip rất nhiều. Nhật Bản, tại sao họ kêu gọi Hà Lan và Nhật Bản? Vì hai quốc gia này là chế tạo máy móc và chip, cộng thêm Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lại có thêm cái phần mềm. Còn những cái hãng mà quốc gia mà nghiên cứu về chất bán dẫn, về bộ vi xử lý, về mạch tích hợp đó, mà tuần hoàn từ thiết kế cho đến chế tạo nhiều đó là Nam Hàn và Đài Loan. Đài Loan dĩ nhiên là lãnh đạo trong lĩnh vực này. Thành ra nghiên cứu một cái máy để mà chế tạo chip đó là cái thời gian nghiên cứu ít lắm là 10 tới 15 năm, mà Trung Quốc đã họ đã y vì họ nghĩ họ mua được, họ dùng gián điệp. Cho nên cuộc chạy đua này Trung Quốc không thể nào chạy kịp, mà tôi đã trình bày cái kỹ nghệ này nó nhân theo lũy thừa chứ nó không phải có nghĩa là tiến triển một hai phần trong một hai năm, cơ không có. Thành ra những quốc gia này sẽ bị bỏ xa càng ngày càng xa thôi.
Dạ vâng. Tại sao những cái nước châu Á như là Hàn Quốc và Đài Loan lại vươn lên trên về sản xuất về chip như vậy thưa giáo sư? Và liệu Việt Nam có vai trò gì không trong cái cuộc chạy đua về chip trên thế giới? Tôi nghe nói một số hãng như là Intel hay là Samsung họ cũng có kế hoạch mở nhà máy sản xuất chip ở Việt Nam đó thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy. Ví dụ như là Samsung, họ tuyên bố là họ sẽ đầu tư 4 tỷ đô la vào Việt Nam về chip. Intel đầu tư trên 500 triệu đô la để gia tăng sản xuất chip. Như quý vị biết đó, Viettel là công ty viễn thông của Việt Nam đó, là công ty đã gọi là bỏ vào cái hệ thống 5G đó, đi chung với lại Ericsson của bên Âu Châu đó, đã làm hệ thống 5G. Thì công ty Viettel là công ty của Bộ Quốc phòng, của quân đội của Việt Nam, cũng tuyên bố là sẽ đi vào chip. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Việt Nam đó nên chú trọng vào FDI đầu tư của những công nghệ của những quốc gia tân tiến như là Samsung, như là Intel hay là TSMC. Hiện tại cái chiều hướng đó là họ muốn rút ra cái ship, đầu tư ship ở tại Trung Quốc, vì cái họ đã gọi là vỡ lẽ về cái hệ thống y tế và gọi là thành phố luôn luôn bị đóng cửa khi mà những cái sự sảy bùng ra của Covid. Mà chúng ta nên nhớ rằng đó, Covid-19 hay là những cái nạn mà gọi là virus này, vài năm nữa có thể một cái chuyện khác nó xảy ra, họ không tin tưởng vào Trung Quốc. Thì Việt Nam và những quốc gia lân cận họ không muốn đi xa khỏi cái vùng Đông Nam Á cho lắm, họ muốn trong vòng những cái quốc gia đó, trong đó có Việt Nam, Singapore và Ấn Độ là những cái trung tâm điểm mà có thể là gọi là họ hỏi cái loại là giải pháp thứ ba, để không phải về Hoa Kỳ thì quá xa mà đi vào ở Trung Quốc thì không được. Thì họ muốn những quốc gia đó, thì Việt Nam nếu mà tập trung vào kêu gọi những công nghệ chip hạng thấp và hạng trung. Việt Nam chưa bao giờ, sẽ còn lâu lắm mới đi vào công nghệ cao, nhưng mà đi vào công nghệ thấp và trung đó thì có thể, và đây là một cái triển vọng rất lớn cho những vốn đầu tư. Còn Việt Nam mà nếu mà tùy thuộc vào Viettel đó để mà tạo ship tự mình đó, tôi nghĩ là con đường không nên đi, vì cái con đường đó không chạy theo kịp với lại thế giới. Nên dùng FDI của thế giới tự do đầu tư tại Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam thôi.
Dạ vâng, tức là Việt Nam nên dựa vào đầu tư của nước ngoài thay vì tự mình nghiên cứu ra đúng không ạ thưa giáo sư?
Vâng.
Vậy thì khi mà Việt Nam bắt đầu đi vào con đường sản xuất chip đó thì Việt Nam nên học những cái điều gì từ Hàn Quốc và Đài Loan để mà vươn lên nắm được cái vị trí quan trọng trong cái chuỗi cung ứng trên thế giới về chip ạ?
Vâng, những quốc gia như Hàn Quốc, như Đài Loan, Nhật đó, cái quan trọng của họ đó là, nhất là Ấn Độ, là họ có cái tôn chỉ quốc gia. Ví dụ như tôn chỉ quốc gia là đi về kỹ nghệ ship công nghệ cao, thì nó phải được đầu tiên là hậu thuẫn có những cái bằng đại học, những bằng cán sự, những bằng gọi là thạc sĩ, tiến sĩ về kỹ nghệ ship, phải đào tạo công nghệ đó bằng cái hệ thống gọi là giáo dục. Đó là cái điều thứ nhất, và phải đưa nâng lên cái tầng tầng là tầng lớp gọi là tôn chỉ quốc gia. Rồi sau đó thì mới hỗ trợ những cái FDI đầu tư và từ đó mới tiến triển được. Đó là cái điều rất quan trọng, là tại vì chỉ kêu gọi đưa ra hệ thống tiền tệ hay là giảm thuế cho những công ty về thì nó là một cái điều tốt, nhưng mà nó không có vững chãi được nếu không có hệ thống nhân tài để mà hỗ trợ và hệ thống gọi là infrastructure, hạ tầng cơ sở để cung cấp cho kỹ nghệ đó đường dài. Và dĩ nhiên là phải không phải giống như Trung Quốc là cái hệ thống và nghiên cứu và sản xuất chip đó là đầy tham nhũng thì điều này sẽ là tiêu pha thôi. Việt Nam có vấn đề về tham nhũng giống như Trung Quốc, cần phải chú ý cái chuyện đó nếu mà muốn. Chúng ta nên nhớ rằng tại sao Đài Loan tới giờ này vẫn còn được bảo vệ, vì thế giới tùy thuộc vào kỹ nghệ chip. Khi mà tiếng Việt Nam mình nói rất các câu có thật mới vượt được đạo đó, thế giới và Âu Châu tuyệt đối bảo vệ Đài Loan trong thời giai đoạn này. Đến khi họ tự lực tự cường thì Đài Loan không còn quan trọng, nhưng mà họ bảo vệ vì TSMC, vì thế giới, và ngay cả Trung Quốc họ cũng sẽ quằn quại nếu mà kỹ nghệ chip của Đài Loan bị phá vỡ, là tại họ tùy thuộc vào chip của Đài Loan rất nhiều, có cơ sở của TSMC ở tại Trung Quốc nữa. Cho nên Trung Quốc cũng không có dám tấn công, mà tấn công có thể phản ứng bảo vệ. Việt Nam muốn bảo vệ lãnh thổ, muốn bảo vệ sự đàn áp của Trung Quốc là phải đi về công nghệ cao, mà nếu mà thế giới tùy thuộc vào chip công nghệ thấp Trung đi nữa cũng được. Đó là cái điều mà Việt Nam cần, nó không phải chỉ vì kinh tế mà về an ninh quốc gia và bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam thôi.
Vâng, vậy thì theo phân tích giáo sư thì chúng tôi cũng thấy rõ là vấn đề con chip nó không chỉ là vấn đề kinh tế không, mà còn vấn đề về mặt chính trị, về mặt chủ quyền quốc gia nữa, rất là quan trọng. Cho nên là Việt Nam cần phải cân nhắc suy nghĩ vấn đề này rất là thấu đáo, đúng không ạ? Thưa giáo sư, thì nhân nhắc về TSMC đó, thì hồi nãy giáo sư có đề cập lên cái dự án đầu tư gọi là lớn nhất ở Hoa Kỳ, lên tới 40 tỷ đô la ở bang Arizona, và có sự tham dự của Tổng thống Biden đến để mà tham dự cái lễ gọi là xây dựng nhà máy này đó. Tại vì thì giáo sư, cái tác dụng của nhà máy này đối với nền kinh tế Mỹ và nhất là kinh tế bang Arizona trong thời gian tới như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, rất là nhiều. Anh như anh biết là một cái đầu tư mà vốn đầu tư ngoại quốc đó là một điều mà quốc gia nào họ cũng mong muốn, tiền của quốc gia đó khác đổ vào cái gọi là kinh tế địa phương, chẳng những là kích thích công ăn việc làm, tạo công việc làm, nó có ảnh hưởng dây chuyền, chưa kể đến là những cái xuất tiêu, và nhất là đưa một cái công nghệ mà có thể gọi là công nghệ tột đỉnh tột cao của TSMC đi song song với lại những công ty của Hoa Kỳ là Qualcomm hay là Intel, thì nó sẽ đưa cái công nghệ cao, mà những cái công nghệ này đó không những là có khả năng là về kinh tế mà ngay cả quốc phòng nữa. Những cái kỹ nghệ này nó sẽ đưa những cái vũ khí của Hoa Kỳ nó càng ngày nó càng tân tiến, và trí tuệ thông minh càng ngày được gọi là tân tiến hơn, dồn vào con chip càng nhỏ càng li ti lại càng mạnh. Mà nếu mà những cái công nghệ này mà được hậu thuẫn bởi chất bán dẫn mà do vị giáo sư tiến sĩ của MIT gọi là khám phá ra, là Hoa Kỳ gọi là chú tâm vào để mà sản xuất cho kỹ nghệ đó khoảng 5-7 năm sau đó, thì cái kỹ nghệ chip sẽ do Hoa Kỳ dẫn đầu và sẽ Hoa Kỳ lãnh đạo qua mặt luôn cả Đài Loan trong thời gian 10 năm sau này thôi.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Thì chân thành giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã có những cái trình bày, những cái kiến giải hết sức là hữu ích cho quý vị khán giả. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau cũng vào giờ này, 10 giờ rưỡi tối thứ sáu trên kênh Facebook và YouTube. Thì vào tuần sau thì cũng đúng tròn một năm cái cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đó, thì chúng ta sẽ bàn tới những cái biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga trong một năm qua đã khiến cho nền kinh tế của Nga trở nên như thế nào, và Nga đã làm như thế nào để trụ vững trong thời gian một năm qua. Thì hẹn quý vị vào tuần sau, và cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Vâng, xin kính chào, hẹn vào tuần sau cũng ngày giờ này. Xin cảm ơn Ngọc Lễ, xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.